Chương 10. Đêm hôm đó, tôi lái xe đưa Jamie từ trại trẻ mồ côi về nhà. Thoạt tiên, tôi không chắc liệu có nên giả vờ vươn vai ngáp rồi choàng tay qua vai con bé hay không. Nhưng thú thật, tôi không biết chính xác con bé cảm thấy thế nào về mình. Đúng là con bé đã tặng tôi món quà tuyệt vời nhất tôi từng được nhận, mặc dù tôi có thể chẳng bao giờ mở ra đọc như con bé. Tôi biết điều đó giống như cho đi một phần bản thân mình. Nhưng Jamie là kiểu người sẽ cho một người xa lạ mà con bé gặp đang đi bộ trên phố một quả thận nếu anh ta thực sự cần nó. Vì vậy, tôi không thực sự chắc nên hiểu hành động đó thế nào. Jamie từng nói nó không phải là đứa tối dạ, và cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận rằng con bé không hề tối dạ. Chỉ có thể là, khác biệt. Nhưng con bé biết những gì tôi đã làm cho bọn trẻ mồ côi. Nghĩ lại thì có khi con bé còn biết ngay lúc chúng tôi ngồi trên sàn phòng khách nhà nó, khi con bé thốt lên về một điều kỳ diệu. Tôi đoán cụ thể là con bé đang nói về tôi. Tôi nhớ Herbert đã bước vào phòng lúc Jamie và tôi đang bàn về số tiền quyên góp được. Nhưng ông thực sự không có nhiều điều để nói. Gần đây, ông già Herbert không còn là chính mình nữa, ít nhất là theo những gì tôi nhận ra. Ồ, những bài giảng đạo của ông vẫn về vấn đề tiền bạc, và ông vẫn nói về những kẻ tà dâm. Nhưng gần đây bài giảng ngắn gọn hơn thường lệ, và thỉnh thoảng ông ngừng lại ngay giữa chừng. Một vẻ kỳ lạ xâm chiếm lấy ông, kiểu như ông đang suy nghĩ về điều gì khác. Một điều gì đó buồn bã. Tôi không biết phải hiểu vẻ mặt ấy như thế nào, vì tôi không biết ông rõ đến vậy. Và khi nói về ông, Jamie dường như đang miêu tả một ai đó hoàn toàn khác. Với tôi, hình dung Herbert với khiếu hài hước còn khó hơn hình dung có hai mặt trăng trên bầu trời. Quay lại câu chuyện, ông vào phòng trong lúc bọn tôi đang đếm tiền. Jamie đứng lên, mắt rơm rớm, và Herbert thậm chí còn có vẻ không nhận thấy tôi ở đó. Ông nói rằng ông tự hào về con bé và rằng ông yêu nó, nhưng rồi quay lại ngay trở vào bếp để tiếp tục viết bài giảng đạo của mình. Thậm chí ông còn chẳng chào hỏi gì. Tôi biết mình không phải là đứa trẻ sùng đạo nhất trong giáo đoàn, nhưng tôi vẫn nhận thấy hành động của ông có phần kỳ cục. Trong lúc nghĩ về Herbert, tôi liếc qua Jamie đang ngồi cạnh. Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt bình yên, có vẻ như đang cười, nhưng đồng thời cũng rất xa xôi. Tôi mỉm cười. Có thể con bé đang nghĩ về tôi. Tôi bắt đầu nhích tay sang ghế con bé, nhưng trước khi tôi với tới, Jamie đã phá vỡ sự im lặng. Landon này, cuối cùng con bé hỏi khi quay về phía tôi. Cậu có bao giờ nghĩ về Chúa không? Tôi rụt tay lại. Khi nghĩ về Chúa, tôi thường hình dung người giống như những bức tranh cũ kỹ tôi thấy trong các nhà thờ. Một người khổng lồ bay lượn trên một vùng phong cảnh, mặc áo dài trắng, mái tóc dài xõa ra, ngón tay chỉ trỏ hay làm điều gì đó tương tự. Nhưng tôi không biết con bé nói về điều gì. Con bé đang nói về kế hoạch của Chúa. Mất một lúc tôi mới trả lời. Có chứ, tôi nói, cũng thỉnh thoảng. Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo cách mà chúng xảy ra không? Tôi ngập ngừng gật đầu. Gần đây, mình nghĩ rất nhiều về điều đó. Thậm chí còn nhiều hơn thường lệ ư. Tôi rất muốn hỏi, nhưng đã không hỏi. Tôi biết con bé còn muốn nói tiếp, và tôi giữ im lặng. Mình biết Chúa có kế hoạch cho tất cả chúng ta, nhưng đôi lúc mình chỉ không hiểu thông điệp có thể là gì. Điều đó đã bao giờ xảy ra với cậu chưa? Con bé nói như thể tôi nghĩ đến chuyện này suốt ngày vậy. Ừ, tôi nói, cố gắng để giả bộ. Mình không nghĩ lúc nào chúng ta cũng phải hiểu. Mình cho rằng đôi lúc chúng ta chỉ cần có niềm tin thôi. Tôi thừa nhận đó là một câu hỏi rất hay. Tôi đoán tình cảm dành cho Jamie khiến não của tôi hoạt động nhanh hơn thường lệ. Tôi có thể thấy con bé đang nghĩ về câu trả lời của tôi. Ừ, cuối cùng con bé nói, cậu đúng, Tôi cười một mình và thay đổi chủ đề, bởi vì nói về Chúa không phải thứ khiến ai đó cảm thấy lãng mạn. Cậu biết đấy, tôi nói một cách tự nhiên. Lúc trước khi chúng ta ngồi dưới gốc cây thông, thực sự là một buổi tối rất đẹp. Ừ, rất đẹp. Con bé nói, tâm trí nó vẫn còn ở đâu đây. Và trông cậu rất đẹp nữa. Cảm ơn cậu. Cách này có vẻ không hiệu quả lắm. Mình hỏi cậu một câu được không? Cuối cùng tôi nói, hy vọng đưa con bé trở lại với tôi. Được chứ? Con bé nói. Tôi hít một hơi thật sâu. Sau buổi lễ ở nhà thờ ngày mai, và sau khi cậu dành đôi chút thời gian bên bố cậu, ý mình là... Tôi ngừng lại và nhìn con bé. Cậu có muốn qua nhà mình ăn bữa tối Giáng sinh không? Mặc dù con bé vẫn quay mặt về phía cửa sổ, tôi có thể nhận thấy dấu hiệu mong manh của một nụ cười khi tôi nói điều đó. Có chứ, Landon, mình rất muốn. Tôi thở phào, không dám tin là đã thực sự mời con bé, và vẫn tự hỏi toàn bộ chuyện này xảy ra như thế nào. Tôi lái xe dọc các con phố, nơi những khung cửa kính trưng bày được trang hoàng đèn Giáng sinh, rồi băng qua quảng trường thị trấn Beaufort. Vài phút sau, tôi vươn tay qua ghế con bé, rồi cuối cùng nắm tay nó. Và để buổi tối hoàn hảo được trọn vẹn, con bé không rút tay ra. Chúng tôi dừng xe trước nhà con bé, đèn trong phòng khách còn sáng và tôi có thể nhìn thấy Herbert đằng sau tấm rèm. Tôi cho rằng ông đang thức đợi bởi muốn nghe kể về buổi tối ở trại trẻ mồ côi. Hoặc là vì thế, hoặc là bởi ông muốn đảm bảo rằng tôi không hôn con gái ông ở bậc cửa. Tôi biết ông sẽ cau mày vì những thứ đại loại như vậy. Tôi đang nghĩ về điều đó. Ý tôi là, nên làm gì khi cuối cùng hai đứa nói tạm biệt, lúc chúng tôi ra khỏi xe và bắt đầu đi về phía cửa nhà. Jamie yên lặng và mãn nguyện, và tôi nghĩ con bé vui vì tôi mời con bé qua nhà vào ngày hôm sau. Bởi con bé đủ thông minh để đoán ra những gì tôi đã làm cho đám trẻ mồ côi. Tôi cho rằng có thể con bé cũng đủ thông minh để hình dung ra tình huống trong dịp vũ hội đầu năm học nữa. Tôi nghĩ thậm chí con bé cũng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi thực lòng muốn mời con bé tham gia cùng. Ngay khi chúng tôi tới bậc cửa, tôi trông thấy Herbert hé nhìn từ sau tấm rèm rồi rụt lại. Với một vài bậc cha mẹ, như cha mẹ của Angela chẳng hạn, điều đó có nghĩa họ biết bạn đã về nhà và bạn có một phút hoặc hơn trước khi họ mở cửa. Thường thì hai bạn có đủ thời gian đại loại để nhìn vào mắt nhau, trong khi một trong hai lấy hết can đảm để hôn thật sự. Thường thì chỉ mất chừng ấy thời gian thôi. Lúc đó tôi không biết liệu Jamie có muốn hôn tôi hay không. Thực ra tôi ngờ rằng con bé sẽ không làm thế. Nhưng vì con bé trông thật đáng yêu như thế, với mái tóc xõa xuống và mọi thứ, và sau tất cả những gì đã xảy ra tối nay, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nếu nó đến. Khi tôi cảm thấy ruột gan đã bắt đầu có đôi chút nhộn nhạo, thì Herbert mở cửa. Bố nghe thấy con về. Ông nói nhanh, nước da ông vẫn tái xám như thường lệ, nhưng ông có vẻ mệt mỏi. Chào cha Sullivan, tôi chán ngán nói. Chào bố. Một giây sau, Jamie vui vẻ nói. Con ước gì tối nay bố đến được, thật là tuyệt vời. Bố rất mừng cho con. Rồi có vẻ như ông trấn tĩnh lại và hắng giọng. Bố cho con một lúc để chào bạn, bố để cửa cho con. Ông quay lại và đi vào trong phòng khách. Từ chỗ ông ngồi, tôi biết ông vẫn có thể nhìn thấy chúng tôi. Ông giả bộ đang đọc, mặc dù tôi không nhìn ra ông đang cầm cuốn gì. Landon à, tối nay mình rất vui. Jamie nói. Mình cũng vậy. Tôi trả lời, cảm thấy mắt Herbert đang nhìn tôi. Tôi tự hỏi liệu ông có biết tôi đã nắm tay con bé suốt quãng thời gian lái xe về nhà. Ngày mai mình đến mấy giờ được nhỉ? Con bé hỏi. Lòng mày Herbert rướn lên một chút. Mình sẽ tới đón cậu, 5 giờ có được không? Con bé ngoảnh lại. Bố, ngày mai con tới thăm Landon và bố mẹ bạn ấy có được không ạ? Herbert đưa tay dụi mắt, ông thở dài. Nếu con thấy quan trọng thì cứ đi. Ông nói, không phải sự ủng hộ nhiệt tình nhất tôi từng được nghe, nhưng với tôi, thế là đủ. Mình mang gì tới được nhỉ? Con bé hỏi. Ở miền Nam, câu hỏi đó là một truyền thống. Cậu không cần phải mang gì đâu, tôi trả lời. 5 giờ kém 15, mình sẽ tới đón cậu. Chúng tôi đứng đó một lúc mà không nói gì. Và tôi biết Herbert đang trở nên thiếu kiên nhẫn hơn một chút. Kể từ lúc chúng tôi đứng đó, ông không lật một trang sách nào. Hẹn mai gặp nhé. Cuối cùng con bé nói. Ok, tôi nói. Con bé liếc xuống dưới chân một lúc, rồi ngước lên nhìn tôi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà. Con bé nói. Nói xong, con bé quay người bước vào trong. Tôi thoáng thấy một nụ cười thoáng trên môi con bé lúc nó hé nhìn qua cánh cửa ngay khi cửa chuẩn bị khép lại. Ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi đến đón con bé và vui mừng thấy nó lại thả tóc xuống. Như đã hứa, con bé mặc chiếc áo len tôi tặng. Cả mẹ và bố tôi đều hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi liệu tôi mời Jamie tới ăn bữa tối có được không? Chẳng phải là chuyện gì to tát. Bất cứ khi nào bố ở nhà, mẹ tôi cũng dặn Helen, chị bếp của chúng tôi, làm đủ thức ăn cho cả 8 người. Hình như tôi chưa đề cập đến chuyện này trước đây. Ý tôi là chuyện về chị bếp ấy. Chúng tôi có chị giúp việc và chị bếp, không chỉ bởi vì gia đình tôi có tiền, mà còn bởi mẹ tôi không phải là người nội trợ vĩ đại nhất thế giới. Thỉnh thoảng làm bánh mì kẹp cho bữa trưa của tôi thì không sao, nhưng đã có rất nhiều lần mù tạt làm hỏng móng tay của bà, và bà sẽ mất ít nhất 3 hay 4 ngày để trở lại bình thường. Không có Helen, tôi hẳn phải lớn lên mà chỉ ăn khoai tây nghiền cháy và bít tết giòn tan. May mắn thay, bố tôi nhận ra điều này ngay khi 2 người cưới nhau, và cả chị giúp việc lẫn chị bếp đều đã làm việc cho chúng tôi từ trước khi tôi ra đời. Mặc dù nhà tôi lớn hơn hầu hết các nhà khác, nhưng nó cũng không phải cung điện hay gì cả. Chị giúp việc và chị bếp đều không sống cùng vì chúng tôi không có khu vực sinh hoạt riêng biệt hay bất cứ cái gì giống như thế. Bố tôi mua ngôi nhà này vì giá trị lịch sử của nó. Mặc dù không phải là nơi tên cướp râu đen từng sống, được thế thì với một ai đó giống như tôi hẳn sẽ thú vị lắm. Ngôi nhà lại từng thuộc sở hữu của Richard Dobbs Spent, người đã ký bản hiến pháp. Trước kia, Spent cũng có một trang trại bên ngoài Newburn, khoảng 40 dặm đi ngược con đường. Đó cũng là nơi ông được chôn cất. Ngôi nhà của chúng tôi hẳn là không nổi tiếng như Spent, An nghĩ, nhưng nó cho bố tôi quyền khoe khoang trong các hành lang quốc hội. Và mỗi lần ông đi dạo trong vườn, tôi lại thấy ông đang mơ màng về di sản ông muốn để lại. Theo một cách nào đó, điều ấy khiến tôi buồn, bởi dù có làm gì đi chăng nữa, ông chẳng bao giờ vượt được Richard Dobbs Spent già nua. Những sự kiện lịch sử như phê chuẩn hiến pháp chỉ vài trăm năm mới xảy ra một lần, và tranh luận về trợ cấp trang trại cho những nông dân trồng thuốc lá hay bàn về ảnh hưởng đỏ sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện, cho dù bạn miêu tả những vấn đề ấy thế nào đi chăng nữa. Thậm chí người như tôi cũng biết điều đó. Lúc đó ngôi nhà là di tích lịch sử quốc gia và giờ vẫn còn nằm trong danh sách ấy, tôi đoán vậy. Và mặc dù Jamie từng đến đó một lần, con bé vẫn có phần kinh ngạc khi bước vào trong. Bố mẹ tôi cũng như tôi đều ăn vận rất đẹp và mẹ tôi hôn lên má Jamie. Và khi nhìn bà làm thế, tôi không thể không nghĩ rằng bà đã ghi điểm trước cả tôi. Chúng tôi ăn rất ngon, bữa tối tương đối trang trọng với 4 món chính, tuy nhiên không hề buồn tẻ hay bất cứ điều gì tương tự. Bố mẹ tôi và Jamie nói chuyện vô cùng hợp. Nếu có cả cô Garber ở đây thì sao nhỉ? Và dù tôi cố gắng xen khả năng hài hước trứ danh của mình vào, nhưng không được tán thưởng cho lắm, ít nhất là với bố mẹ tôi. Tuy nhiên, Jamie cười, và tôi xem điều đó như một tín hiệu tốt. Sau bữa tối, dù đang là mùa đông và chẳng có gì ra hoa hết, tôi mời Jamie đi dạo trong vườn. Sau khi mặc áo khoác vào, chúng tôi bước ra ngoài không khí mùa đông lạnh giá. Tôi có thể thấy hơi thở của chúng tôi phả ra thành những luồng hơi nhỏ. Bố mẹ cậu thật tuyệt vời, con bé nói. Tôi đoán nó không thực sự coi trọng những bài thuyết giáo của Herbert. Họ rất dễ thương, tôi đáp lại. Theo cách riêng của họ, mẹ mình đặc biệt ngọt ngào. Tôi nói điều này không chỉ bởi đó là sự thật, mà còn vì đó cũng là điều mà bọn trẻ đã nói về Jamie. Tôi hy vọng con bé đoán được ẩn ý này. Con bé dừng lại ngắm những bụi hồng. Chúng giống như những cái que xương sẩu. Và tôi không hiểu ở đó có gì làm con bé thích thú. Có thật ông nội cậu như thế không? Con bé hỏi tôi. Chuyện mà người ta đồn ấy. Tôi cho rằng con bé không hiểu những lời bóng gió của tôi. Ừ. Tôi nói, cố gắng không thể hiện nỗi thất vọng của mình. Buồn thật. Con bé nói đơn giản. Cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn là tiền bạc. Mình biết. Con bé nhìn tôi. Cậu biết sao? Tôi không nhìn vào mắt con bé khi trả lời. Đừng hỏi tôi tại sao. Mình biết những gì ông mình làm là sai. Nhưng cậu không muốn trả lại, đúng không? Nói thật với cậu, mình chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Nhưng cậu sẽ làm thế chứ? Tôi không trả lời ngay lập tức. Và Jamie quay đi, con bé lại nhìn chằm chằm vào những bụi hồng với những cái que xương sẩu. Và tôi chợt nhận ra con bé đã muốn tôi trả lời là có. Đó chính là điều con bé hẳn sẽ làm mà không cần phải nghĩ đến lần thứ hai. Tại sao cậu làm thế? Máu dồn lên mặt, tôi thốt ra trước khi có thể ngăn bản thân mình lại. Ý mình là khiến mình cảm thấy tội lỗi, mình không phải là người làm việc đó. Mình chỉ tình cờ được sinh ra trong gia đình này thôi. Con bé với tay chạm vào một nhánh cây. Điều đó không có nghĩa là cậu không thể làm lại khi cậu có cơ hội. Con bé nói nhẹ nhàng. Thậm chí với tôi, quan điểm của con bé rất rõ ràng và tận đáy lòng tôi biết nó đúng. Nhưng quyết định đó nếu có đến thì cũng còn xa lắm. Tôi cho rằng mình còn có nhiều điều quan trọng hơn để bận tâm. Tôi đưa chủ đề quay lại với những gì tôi thấy gần gũi hơn. Bố cậu có thích mình không? Tôi hỏi. Tôi rất muốn biết liệu Herbert có cho phép tôi gặp lại con bé không? Mất một lúc con bé mới trả lời. Bố, con bé nói chậm rãi, lo lắng cho mình. Không phải tất cả các ông bố bà mẹ đều thế cả sao? Tôi hỏi. Con bé nhìn xuống chân. Rồi lại nhìn sang bên trước khi quay về phía tôi. Mình nghĩ ông khác với hầu hết mọi người, nhưng bố mình thực sự quý cậu và ông biết rằng gặp cậu khiến mình vui, vậy nên ông mới cho phép mình tới nhà cậu ăn tối nay. Mình vui vì ông làm thế, tôi nói thật lòng. Mình cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau dưới ánh sáng của mảnh trăng lưỡi liềm đang tròn dần. Và tôi suýt hôn con bé. Nhưng con bé quay đi hơi quá sớm rồi nói một câu khiến tôi giật mình. Bố mình cũng lo lắng về cậu nữa, Landon. Cái cách con bé nói điều đó vừa nhẹ nhàng vừa buồn bã khiến tôi biết rằng không đơn giản vì bố nó nghĩ tôi là người vô trách nhiệm từng trốn sau những cái cây mà réo tên ông ấy hay thậm chí là người nhà Carter. Tại sao? Tôi hỏi. Cùng một lý do khiến mình lo lắng. Con bé đáp. Con bé không nói thêm nữa và ngay lúc ấy tôi biết con bé đang giữ lại điều gì đó. Điều nó không thể nói với tôi, điều khiến nó buồn. Nhưng phải mãi sau này tôi mới biết được bí mật của con bé. Không nghi ngờ gì nữa, yêu một đứa con gái như Jamie Sullivan là điều lạ lùng nhất mà tôi từng trải qua. Không chỉ vì con bé là đứa con gái tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đó, mặc dù chúng tôi lớn lên cùng nhau, mà còn vì cái cách tôi bộc lộ những tình cảm của mình dành cho con bé thật khác. Lần này không giống với việc hẹn hò Angela, tôi đã hôn cô nàng ngay lần đầu tiên hai đứa ở một mình với nhau. Tôi vẫn chưa hôn Jamie, tôi còn chưa ôm hay đưa con bé đến quán Cecil's hay thậm chí là xem phim. Tôi chưa làm bất cứ điều gì mà tôi thường làm với bọn con gái. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, tôi đang yêu. Vấn đề là tôi vẫn không biết con bé cảm thấy thế nào về tôi. Ôi, chắc chắn rồi, còn một vài dấu hiệu tôi không quên đâu. Cuốn Kinh Thánh là một dấu hiệu rất quan trọng. Tất nhiên rồi, nhưng còn là cái cách con bé nhìn tôi khi đóng cửa vào đêm Giáng sinh, rồi cái cách con bé để tôi cầm tay trên đường từ trại trẻ mồ côi về nhà. Tôi nghĩ chắc chắn có điều gì đó, chỉ là tôi không chắc làm thế nào để tiến đến bước tiếp theo. Cuối cùng, khi tôi đưa con bé về nhà sau bữa tối Giáng sinh, tôi hỏi liệu thỉnh thoảng tôi ghé qua có được không? Và con bé nói cũng được. Con bé đã nói y xì như thế này. Cũng được mà. Tôi không suy diễn sự thiếu nhiệt tình ấy. Jamie có xu hướng nói chuyện giống như người lớn. Và tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao con bé hợp với những người lớn tuổi đến vậy. Ngày hôm sau, tôi đi bộ đến nhà con bé. Và điều đầu tiên tôi nhận thấy là xe ô tô của Herbert không có mặt trên lối vào. Khi con bé ra mở cửa, tôi biết tôi không cần hỏi con bé liệu mình có thể vào nhà được chăng. Chào Landon. Con bé nói như thường lệ, cứ như thể thật ngạc nhiên khi gặp tôi. Tóc con bé lại thả xuống, và tôi coi điều này như một dấu hiệu tích cực. Chào Jamie. Tôi nói một cách tự nhiên. Con bé ra hiệu về những chiếc ghế. Bố mình không có nhà, nhưng chúng ta có thể ngồi ngoài hiên nếu cậu muốn. Thậm chí đừng hỏi tôi chuyện đó xảy ra như thế nào, bởi tôi vẫn không thể giải thích được. Một giây trước, tôi vẫn đang đứng đó trước mặt con bé, chuẩn bị đi ra mái hiên. Một giây sau đã không còn thế nữa. Thay vì đi về phía những chiếc ghế, tôi bước một bước gần hơn về phía con bé và thấy mình đang tìm tay con bé. Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé, nắm tay nó trong tay tôi, lại gần hơn một chút nữa. Con bé không hẳn là lùi lại, nhưng mắt nó mở to hơn một chút. Và trong một thoáng, tôi nghĩ mình đã làm sai và cân nhắc có nên tiến xa hơn. Tôi ngừng lại, mỉm cười, hơi nghiêng đầu sang bên. Và tôi thấy con bé nhắm mắt và cũng nghiêng đầu, mặt chúng tôi đưa sát lại nhau. Không lâu đến vậy, và chắc chắn không phải là kiểu nụ hôn mà bạn thấy trong các bộ phim ngày nay. Nhưng nó tuyệt vời theo cách rất riêng, và tất cả những gì tôi nhớ được về giây phút ấy chính là khi môi chúng tôi lần đầu chạm vào nhau. Và tôi biết ký ức đó sẽ còn mãi mãi. Chương 11. Cậu là người con trai đầu tiên mình hôn, nàng nói với tôi. Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới. Jamie và tôi đang đứng ở cầu tàu Iron Steamer trên bờ biển Pike Knoll. Để tới đó, chúng tôi phải vượt cây cầu bắc qua con nước Coastal và chạy xe một đoạn ven hòn đảo. Ngày nay, ở đó có một vài căn nhà hướng ra biển thuộc hàng đắt đỏ nhất bang, nhưng hồi ấy chủ yếu là những đụn cát nấu mình vào rừng quốc gia Maritime. Mình cũng đoán vậy, tôi nói. Tại sao? Nàng ngây thơ hỏi. Mình làm sai à? Nàng trông có vẻ sẽ không quá buồn nếu tôi có bảo đúng đi chăng nữa. Nhưng như thế sẽ là nói dối. Cậu hôn rất tuyệt. Tôi nói, bóp nhẹ tay nàng. Nàng gật đầu và quay mặt về phía đại dương. Mắt nàng lại mang cái vẻ xa vắng đó. Gần đây, nàng hay làm vậy. Tôi để như thế một lúc, đến khi không thể chịu được sự im lặng lâu hơn nữa. Jamie, cậu không sao chứ? Cuối cùng tôi hỏi. Thay vì trả lời, nàng đổi chủ đề. Cậu đã bao giờ yêu chưa? Nàng hỏi. Tôi lùa tay vào trong tóc và nhìn nàng vẻ vờ vĩnh. Ý cậu là trước đây ấy à? Tôi nói chẳng khác nào tài tử James Dean. Eric mách tôi trả lời vậy nếu có đứa con gái nào hỏi thế. Eric khá là khéo léo với bọn con gái. Landon, mình nghiêm túc đấy. Nàng nói, ném cho tôi cái liếc mắt sắc lẻm. Tôi đoán Jamie cũng xem những bộ phim đó rồi. Tôi nhận ra, với Jamie, có vẻ như tôi luôn từ thiên đường rơi xuống đất, rồi quay trở lại trong khoảng thời gian không đủ để đập một con muỗi. Tôi không chắc mình có thích khía cạnh đó trong mối quan hệ của chúng tôi. Mặc dù thành thật mà nói, nó khiến tôi lâng lâng. Tôi vẫn cảm thấy mất thăng bằng trong khi nghĩ về câu hỏi của nàng. Thực ra, mình đã từng. Cuối cùng tôi nói. Mắt nàng vẫn nhìn về phía đại dương, hẳn nàng cho rằng tôi đang nói về Angela. Nhưng nghĩ lại, tôi nhận ra những cảm nhận về Angela hoàn toàn khác với những gì tôi cảm thấy lúc này. Làm thế nào cậu biết được đó là tình yêu? Nàng hỏi. Tôi quan sát cơn gió nhẹ làm tóc nàng bay bay và biết rằng giờ không phải lúc để giả vờ là một con người khác với bản thân mình. Chà, tôi nói nghiêm túc. Cậu biết đó là yêu khi tất cả những gì cậu muốn làm là ở bên người đó, và cậu phần nào biết rằng người kia cũng cảm thấy y như vậy. Jamie nghĩ về câu trả lời của tôi trước khi khẽ mỉm cười. Mình hiểu. Nàng nhẹ nhàng đáp. Tôi chờ nàng nói thêm, nhưng nàng không nói gì nữa, và tôi chợt nhận ra một điều khác. Jamie có thể chưa từng có kinh nghiệm với bọn con trai, nhưng thành thật mà nói, nàng đang chơi tôi giống như một cây đàn hạt vậy. Chẳng hạn như, trong suốt hai ngày tiếp theo, nàng lại búi tóc lên. Đêm giao thừa, tôi đưa Jamie ra ngoài ăn tối. Chúng tôi tới một nhà hàng nhỏ trong ra vịnh ở thành phố Morehead, một nơi gọi là Flovings, và đó là buổi hẹn hò thực sự đầu tiên của nàng. Flovings là kiểu nhà hàng với khăn trải bàn, nến và năm dụng cụ bằng bạc khác nhau cho mỗi thực khách. Phục vụ mặc đồ trắng và đen giống như những quản gia, và khi nhìn ra ngoài cửa sổ khổng lồ nối kính bức tường, bạn có thể ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đang khẽ lay động. Còn có người chơi piano và ca sĩ nữa, không phải tối nào cũng có, hay thậm chí mọi cuối tuần, mà chỉ vào các ngày lễ khi họ nghĩ rằng nhà hàng sẽ kín chỗ. Tôi phải đặt chỗ trước. Lần đầu tiên tôi gọi, họ nói rằng người ta đã đặt hết chỗ rồi. Nhưng khi nhờ mẹ tôi gọi thì bạn biết rồi đấy, xui chèo mát mái ngay. Tôi đoán chủ nhà hàng cần sự giúp đỡ của bố tôi hay sao đó. Hoặc cũng có thể ông ta chỉ không muốn bố tôi giận dữ, vì ông ta biết rằng ông nội tôi vẫn còn sống. Thực ra, đưa Jamie tới một nơi đặc biệt là ý tưởng của mẹ tôi. Vài ngày trước đó, một trong những ngày mà Jamie búi tóc, tôi nói với mẹ về những điều mình đang trải qua. Mẹ, con chỉ nghĩ về cô ấy thôi. Tôi thú nhận. Ý con là, con biết cô ấy thích con, nhưng con không biết cô ấy có cảm thấy những gì con đang cảm thấy không? Con bé có ý nghĩa với con nhiều vậy sao? Mẹ tôi hỏi. Vâng, tôi nói khẽ. Chà, cho đến giờ thì con đã làm những gì rồi? Ý mẹ là sao? Mẹ tôi mỉm cười. Ý mẹ là những cô gái trẻ, kể cả Jamie nữa, đều thích được cảm thấy thật đặc biệt. Tôi nghĩ về điều đó một lúc, cảm thấy hơi bối rối. Đó không phải là những gì tôi đang cố gắng làm sao? Con tới nhà thăm cô ấy mỗi ngày. Tôi nói. Mẹ đặt tay lên đầu gối tôi. Như tôi đã nói, mặc dù không phải bà nội trợ vĩ đại và đôi khi còn rất khắt khe với tôi, nhưng mẹ thực sự là một phụ nữ ngọt ngào. Tới nhà thăm cũng dễ thương đấy, nhưng không phải là điều lãng mạn nhất. Con nên làm gì đó thực sự giúp con bé biết con cảm thấy thế nào về con bé. Mẹ tôi đề nghị mua nước hoa, và mặc dù tôi biết Jamie có thể vui khi nhận, nhưng nước hoa có vẻ không phù hợp với nàng. Trước tiên là vì Herbert không cho phép nàng trang điểm, chỉ một ngoại lệ duy nhất hồi diễn kịch Giáng sinh. Tôi chắc rằng nàng không thể dùng nước hoa. Tôi nói với mẹ như thế, và đó là lúc bà gợi ý tôi nên mời Jamie ra ngoài ăn tối. Còn không còn tiền, tôi chán nản nói với mẹ. Mặc dù gia đình giàu có và cho tôi tiền tiêu vặt, bố mẹ tôi không bao giờ cho thêm nếu tôi tiêu hết số tiền quá nhanh. Làm vậy con mới có trách nhiệm. Bố tôi từng giải thích như thế. Chuyện gì đã xảy ra với số tiền của con trong ngân hàng? Tôi thở dài, và mẹ ngồi im lặng trong lúc tôi giải thích những gì đã làm. Khi tôi nói xong, mặt bà thoáng vẻ hài lòng lặng lẽ. Như thể bà cũng biết cuối cùng thì tôi cũng đang trưởng thành. Hãy để mẹ lo chuyện đó. Mẹ nói nhẹ nhàng. Con chỉ phải tìm hiểu xem con bé có muốn đi không, và liệu cha Sullivan có cho phép. Nếu con bé đi được, chúng ta sẽ tìm ra cách biến điều này thành hiện thực. Mẹ hứa. Hôm sau tôi tới nhà thờ. Tôi biết Herbert sẽ có mặt trong văn phòng của ông. Tôi chưa hỏi Jamie vì biết nàng cần sự cho phép của bố. và không hiểu sao tôi muốn là người xin phép. Tôi đoán có lẽ là bởi Herbert không hề giang tay chào đón khi tôi tới thăm. Cứ khi nào thấy tôi trên lối vào nhà, cũng như Jamie, ông có giác quan thứ sáu trong chuyện này. Ông lại hé nhìn qua rèm cửa, rồi nhanh chóng rụt đầu lại, cho rằng tôi không thấy ông. Khi tôi gõ cửa, phải mất khá lâu ông mới mở. Như thể ông phải đi từ trong nhà bếp ra. Ông nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài thường thượt và lắc đầu. Cuối cùng mới cất tiếng chào. Cửa văn phòng hé mở, tôi nhìn thấy ông ngồi phía sau bàn làm việc, cặp kính trễ nải trên mũi. Ông đang xem giấy tờ, có vẻ như liên quan tới tài chính, và tôi đoán ông cố tính toán ngân sách cho nhà thờ năm sau. Ngay cả các mục sư cũng có những hóa đơn cần chi trả. Tôi gõ cửa, và ông háo hức ngước lên, như thể hy vọng một thành viên nào khác của giáo đoàn, rồi cau mày khi nhận ra đó là tôi. Chào cha Sullivan, tôi lịch sự nói. Cha có rảnh không ạ? À? Con nói chuyện với cha một lúc được chứ? Trông ông thậm chí còn mệt mỏi hơn thường lệ, và tôi nghĩ ông không được khỏe. Chào con, Landon, ông mệt mỏi nói. Nhân tiện cũng nói luôn là tôi ăn mặc rất nghiêm túc cho dịp này, khom lê cà vạt. Con vào được không ạ? À? Ông khẽ gật đầu và tôi bước vào phòng. Ông ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông. Ta có thể giúp gì cho con? Ông hỏi. Tôi hồi hộp chỉnh sửa tư thế trên ghế. Dạ thưa cha, con muốn hỏi cha một chuyện. Ông nhìn tôi chằm chằm đầy dò xét. Cuối cùng ông cũng lên tiếng. Có liên quan gì tới Jamie không? Ông hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu. Có thưa cha, con muốn hỏi liệu cha có cho phép con đưa cô ấy đi ăn tối vào đêm giao thừa được không? Ông thở dài. Chỉ có vậy thôi sao? Ông nói. Vâng, thưa cha. Tôi nói. Con sẽ đưa cô ấy về nhà vào bất cứ lúc nào cha yêu cầu. Ông tháo cặp kính ra, lau bằng khăn, rồi đeo lại. Tôi có thể nói ông đang câu giờ để suy nghĩ về chuyện này. Bố mẹ con có đi cùng không? Ông hỏi. Không, thưa cha. Thế thì ta nghĩ ta không cho phép được, nhưng cảm ơn con đã hỏi xin ta trước. Ông nhìn xuống đống giấy tờ, tỏ ý rõ ràng rằng đã đến lúc tôi phải đi. Tôi đứng lên và dợm bước về phía cửa. Ngay khi tôi sắp sửa đi, tôi đối diện với ông lần nữa. Cha Sullivan. Ông ngước lên, ngạc nhiên thấy tôi vẫn còn ở đó. Con xin lỗi về những điều con từng làm lúc còn nhỏ, và con xin lỗi đã không luôn đối xử với Jamie theo cách cô ấy đáng được đối xử. Nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Con xin hứa với cha như thế. Ông như đang nhìn xuyên qua tôi, vẫn chưa đủ. Con yêu cô ấy. Cuối cùng tôi nói, và khi tôi nói câu đó, tâm trí ông lại tập trung vào tôi. Ta biết là con yêu con bé. Ông trả lời một cách buồn bã. Nhưng ta không muốn thấy con bé bị tổn thương. Tôi nghĩ mình trông thấy mắt ông bắt đầu ngân ngấn, mặc dù chắc là tôi chỉ đang tưởng tượng thôi. Con sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi nói. Ông quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời mùa đông đang cố trồi ra khỏi những đám mây. Đó là một ngày xám xịt, lạnh lẽo và rét buốt. Hãy đưa con bé về nhà lúc 10 giờ. Cuối cùng, ông nói, như thể ông biết mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi mỉm cười và muốn cảm ơn ông, tuy nhiên tôi đã không nói. Tôi biết ông muốn được ở một mình. Khi liếc ra sau lưng trên đường ra cửa, tôi bối rối khi nhìn thấy ông úp mặt vào tay. Một giờ sau, tôi mời Jamie. Đầu tiên, nàng nói là không nghĩ mình đi được. Nhưng tôi bảo rằng đã nói chuyện với bố nàng rồi. Jamie có vẻ ngạc nhiên, và tôi nghĩ điều đó tác động lên cách nhìn của nàng với tôi sau này. Tôi không kể Herbert có vẻ như đã khóc lúc tôi bước ra cửa. Không chỉ vì tôi không hoàn toàn hiểu chuyện đó, mà còn bởi tôi không muốn nàng lo lắng. Tuy nhiên, tối đó, sau khi nói chuyện với mẹ tôi một lần nữa, bà cho tôi một cách giải thích khả dĩ, và thành thật mà nói, với tôi, cách giải thích ấy hoàn toàn có lý. Herbert hẳn đã nhận ra con gái ông đang trưởng thành và rằng dần dần ông sẽ mất con bé. Ở một mặt nào đó, tôi hy vọng điều ấy là sự thật. Tôi đón Jamie đúng giờ. Mặc dù tôi không yêu cầu nàng xõa tóc, nàng đã làm điều đó vì tôi. Chúng tôi lặng lẽ chạy xe qua cầu, xuôi con đường ven biển tới nhà hàng. Khi hai đứa tới chỗ lễ tân, ông chủ nhà hàng xuất hiện và đưa chúng tôi đến bàn. Đó là một trong những chiếc bàn đẹp trong nhà hàng. Lúc chúng tôi tới, nhà hàng đã đông khách và mọi người xung quanh đều đang rất vui vẻ. Chúng tôi chỉ là hai đứa thiếu niên giữa những người ăn mặc thời trang vào dịp năm mới. Dẫu vậy, tôi không nghĩ trông chúng tôi quá lạc lõng. Jamie chưa bao giờ đến nhà hàng Florence trước đó, vậy nên nàng mất vài phút để định thần. Nàng có vẻ vừa vui sướng vừa hồi hộp. Và ngay lập tức, tôi biết rằng mẹ tôi đã đưa ra một gợi ý chính xác. Chỗ này thật tuyệt vời, nàng nói với tôi. Cảm ơn cậu đã mời mình. Đó là vinh hạnh của mình, tôi thành thật nói. Cậu tới đây bao giờ chưa? Một vài lần, thỉnh thoảng bố mẹ mình thích đến đây khi bố từ Washington về nhà. Jamie đưa mắt ra ngoài cửa sổ và chăm chú nhìn con thuyền đang đi ngang qua nhà hàng. Ánh sáng của chiếc thuyền tỏa ra rực rỡ. Nàng như chìm đắm trong kinh ngạc. Ở đây đẹp quá, nàng nói. Cậu cũng vậy, tôi trả lời. Jamie đỏ mặt. Cậu không thật lòng. Có, tôi nói khẽ. Mình nói thật. Chúng tôi nắm tay trong khi chờ bữa tối. Jamie và tôi nói vài chuyện xảy ra trong mấy tháng vừa qua. Nàng cười lớn khi tôi nhắc đến buổi khiêu vũ đầu năm học. Và cuối cùng tôi thừa nhận lý do ban đầu tôi mời nàng. Nàng rất cao thượng trong chuyện này. Nàng cười lớn thật vui vẻ. Và tôi biết tự nàng cũng đã đoán ra lý do. Cậu sẽ mời mình lần nữa chứ? Nàng chăm chọc. Chắc chắn rồi. Bữa tối rất ngon, cả hai chúng tôi cùng gọi món cá petka và salad. Và cuối cùng, khi người phục vụ thu dọn đĩa, âm nhạc bắt đầu nổi lên. Chúng tôi còn một tiếng nữa trước khi tôi phải đưa Jamie về nhà, và tôi đưa tay mời nàng. Đầu tiên, hai đứa là cặp đôi duy nhất trên sàn. Tất cả mọi người ngắm nhìn chúng tôi lướt quanh. Tôi nghĩ bọn họ đều biết chúng tôi cảm thấy như thế nào về nhau. Và chúng tôi cũng gợi cho họ nhớ tới thời trẻ nữa. Tôi có thể thấy họ mỉm cười với chúng tôi đầy bâng khuâng. Ánh sáng mờ mờ, và khi người ca sĩ bắt đầu một giai điệu chậm rãi, tôi ôm nàng thật gần, mắt nhắm lại, tự hỏi liệu đời mình từng có điều gì hoàn hảo đến thế này chưa? Và cùng lúc ấy, tôi cũng biết câu trả lời là chưa. Tôi đang yêu, và cảm giác này thậm chí còn tuyệt vời hơn tôi từng tưởng tượng. Sau đêm giao thừa, chúng tôi ở bên nhau 2 tuần rưỡi, làm những thứ mà các cặp tình nhân trẻ hồi đó làm, mặc dù đôi khi nàng có vẻ mệt mỏi và lơ đãng. Chúng tôi ngồi cùng nhau bên bờ sông Neuse, vừa liện đá xuống nước, vừa ngắm nhìn những gợn sóng lăng tăng, vừa trò chuyện. Hoặc chúng tôi tới bãi biển gần Fort Macon. Mặc dù lúc ấy là mùa đông, nước biển xám xịt, nhưng ra biển vẫn là điều cả hai thích làm. Sau khoảng 1 tiếng, Jamie thường bảo tôi đưa nàng về, và chúng tôi nắm tay nhau trong xe ô tô. Thỉnh thoảng, nàng gần như ngủ gật, thậm chí trước cả khi chúng tôi về tới nhà. Trong khi những lần khác, nàng trò chuyện huyên thuyên suốt đường về, đến nỗi tôi gần như không thể xen vào lấy một lời. Tất nhiên, ở bên Jamie cũng có nghĩa là làm những việc nàng thích nữa. Tuy nhiên, tôi không học lớp nghiên cứu kinh thánh của nàng. Tôi không muốn trông như một thằng ngốc trước mặt nàng. Chúng tôi tới thăm trại trẻ mồ côi 2 lần nữa, và mỗi lần tới đó, tôi lại cảm thấy thân quen hơn. Tuy nhiên, một lần chúng tôi phải về sớm bởi vì nàng sốt nhẹ. Ngay cả với con mắt của một người không có kinh nghiệm như tôi, rõ ràng mặt nàng đỏ bừng lên. Chúng tôi còn hôn nhau nữa, mặc dù không phải lần nào bên nhau cũng thế, và tôi thậm chí không nghĩ đến việc chuyển sang bước thứ hai. Chẳng cần phải làm như vậy. Có gì đó thật đẹp khi tôi hôn nàng, điều gì đó vừa dịu dàng vừa đúng đắn, và với tôi thế là đủ. Càng hôn nàng, tôi càng vỡ lẽ rằng trong toàn bộ cuộc đời nàng Jamie đã bị hiểu lầm, không chỉ bởi tôi mà còn bởi tất cả mọi người. Jamie không đơn giản là con gái một mục sư, đọc kinh thánh và hết mình giúp đỡ người khác. Jamie cũng là cô gái 17 tuổi với những hoài nghi và hy vọng như tôi. Chí ít, đó là những gì tôi đoán, cho đến khi cuối cùng nàng cũng nói với tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó bởi nàng mới lặng lẽ làm sao. Và cả ngày, tôi cứ có cảm giác buồn cười rằng nàng đang ngẫm ngợi điều gì rất quan trọng. Tối thứ bảy, trước khi bắt đầu đi học trở lại, tôi đi bộ cùng nàng từ quán Cecil's về nhà. Một ngày gió dữ dội và lạnh buốt. Gió lạnh đã tràn về từ sáng hôm trước. Chúng tôi vừa bước đi vừa nép sát vào nhau để giữ ấm. Jamie khoác tay tôi và chúng tôi bước chậm rãi, thậm chí còn chậm hơn cả bình thường. Và tôi có thể nói nàng lại không được khỏe. Nàng thực sự không muốn đi khi thời tiết đang thế này. Nhưng tôi muốn nàng đi cùng vì bọn bạn. Tôi nhớ khi ấy, mình đã nghĩ rằng cuối cùng cũng đến lúc bọn nó biết chuyện hai đứa tôi. Vấn đề duy nhất như số phận đã định sẵn là chẳng có bất kỳ ai khác ở quán Cecil's. Bởi đối với nhiều cộng đồng duyên hải, mọi thứ ven vịnh thường tĩnh lặng vào giữa mùa đông. Nàng im lặng khi chúng tôi rảo bước, và tôi biết nàng đang nghĩ cách nói với tôi điều gì đó. Tôi không ngờ nàng lại bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu này. Mọi người nghĩ mình kỳ quặc, đúng không? Cuối cùng nàng nói, phá vỡ sự im lặng. Ý cậu là ai cơ? Tôi hỏi, mặc dù tôi đã biết câu trả lời. Mọi người ở trường ấy. Không, không phải vậy đâu. Tôi nói dối. Tôi hôn vào má nàng trong lúc siết nhẹ để tay nàng gần tôi hơn một chút. Nàng cau mày, và tôi biết tôi đã làm nàng đau. Cậu không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi. Mình không sao. Nàng nói, lấy lại vẻ điềm tĩnh và tiếp tục chủ đề. Nhưng cậu làm ơn giúp mình một việc được không? Bất cứ việc gì, tôi nói. Cậu hứa từ giờ sẽ chỉ nói thật với mình được chứ? Ý mình là luôn luôn ấy. Chắc chắn rồi. Tôi nói. Nàng đột ngột ngăn tôi lại và nhìn thẳng vào tôi. Ngay lúc này, cậu đang nói dối mình đúng không? Không. Tôi nói đầy vẻ tự vệ, tự hỏi chuyện này sẽ đi tới đâu. Mình hứa rằng từ giờ trở đi, mình sẽ luôn luôn nói sự thật với cậu. Không hiểu sao, khi nói thế, tôi biết rồi mình sẽ phải hối tiếc. Chúng tôi lại bắt đầu rảo bước. Khi chúng tôi đi dọc con phố, liếc nhìn bàn tay nàng đang nắm lấy cánh tay tôi. Tôi thấy một vệt bầm tím ngay dưới ngón đeo nhẫn. Tôi không biết nó từ đâu ra, bởi ngày hôm trước nó không có ở đó. Trong một thoáng tôi nghĩ, có thể mình là nguyên nhân gây ra vết bầm ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, thậm chí mình còn chưa từng chạm vào chỗ đó của nàng. Mọi người nghĩ mình kỳ cục phải không? Nàng hỏi lại. Hơi thở của tôi phả ra thành từng luồng hơi nhỏ. Ừ. Cuối cùng tôi trả lời. Nói ra điều ấy cũng làm tôi đau. Tại sao? Trông nàng gần như là thất vọng. Tôi nghĩ về điều đó. Mỗi người có một lý do khác nhau. Tôi nói chung chung, cố gắng hết mức để không đi xa hơn. Nhưng chính xác thì tại sao? Có phải vì bố mình không? Hay là vì mình cố gắng tử tế với mọi người? Tôi không muốn nói câu chuyện này nữa. Chắc vậy là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn. Jamie có vẻ chán nản và chúng tôi đi thêm một đoạn trong im lặng. Cậu cũng nghĩ mình kỳ cục phải không? Nàng hỏi tôi. Cái cách nàng hỏi khiến tôi đau đớn hơn tôi tưởng. Chúng tôi sắp tới nhà nàng thì tôi ngăn nàng lại và ôm nàng sát vào lòng. Tôi hôn nàng, và khi chúng tôi rời nhau, nàng nhìn xuống đất. Tôi đặt ngón tay dưới cằm nàng, nâng đầu nàng lên và buộc nàng lại nhìn tôi. Jamie, cậu là một người tuyệt vời. Cậu xinh đẹp, cậu tốt bụng, cậu dịu dàng. Cậu là tất cả những gì mình muốn trở thành. Nếu người ta không thích cậu hoặc nghĩ cậu kỳ cục, thì đó chính là vấn đề của họ. Trong ánh sáng xam xám của một ngày mùa đông lạnh giá, tôi có thể thấy môi dưới của nàng bắt đầu run rẩy, môi tôi cũng run run. Và tôi chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn. Tôi nhìn vào mắt nàng, dồn tất cả tình cảm vào nụ cười, biết rằng tôi không thể giữ những lời ấy ở trong mình lâu hơn nữa. Mình yêu cậu, Jamie. Tôi nói với nàng, cậu là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với mình. Đó là lần đầu tiên tôi nói những lời ấy với một ai khác ngoài người trong gia đình mình. Mỗi lần hình dung tôi nói điều này với một ai đó khác, tôi đã nghĩ hẳn sẽ khó khăn lắm. Nhưng không hề, tôi chưa bao giờ chắc chắn về bất cứ điều gì hơn thế. Nhưng ngay khi tôi nói những lời đó, Jamie cúi gầm và bắt đầu khóc, dựa cả người nàng vào người tôi. Tôi choàng tay quanh nàng, tự hỏi có chuyện gì không ổn. Nàng gầy quá. Lần đầu tiên tôi nhận ra hai cánh tay tôi ôm trọn cả thân hình nàng. Nàng gầy đi, thậm chí chỉ trong một tuần rưỡi qua. Và tôi nhớ ra ban nãy nàng gần như không đụng vào đồ ăn. Nàng tiếp tục khóc trên ngực tôi rất lâu. Tôi không biết phải nghĩ gì, thậm chí cũng chẳng biết liệu nàng có cảm thấy giống tôi không. Dù vậy, tôi cũng không hối tiếc vì đã nói lời yêu. Sự thật thì luôn luôn là sự thật, và tôi chỉ vừa hứa với nàng rằng tôi không bao giờ nói dối nữa. Đừng nói thế, nàng nói với tôi, xin cậu. Nhưng mình yêu cậu, tôi nói, nghĩ rằng nàng không tin tôi. Nàng bắt đầu khóc, thậm chí còn dữ dội hơn. Mình xin lỗi, nàng thì thầm với tôi qua những tiếng nức nở rời rạc. Mình thực sự xin lỗi. Cổ họng tôi đột nhiên khô khốc. Tại sao cậu lại xin lỗi? Tôi hỏi, đột nhiên tuyệt vọng, muốn hiểu chuyện gì đang làm nàng buồn. Có phải vì đám bạn mình và những gì bọn chúng sẽ nói không? Mình chẳng thèm quan tâm nữa, thực sự không quan tâm đấy. Tôi đang tóm lấy bất cứ cách lý giải nào, cảm thấy vừa hoang mang, vừa, đúng vậy, vừa sợ hãi. Phải mất một lúc lâu nữa nàng mới ngừng khóc, và rồi nàng ngước lên nhìn tôi, nàng hôn tôi dịu dàng, tựa như hơi thở của người đi qua phố, rồi lướt ngón tay lên má tôi. Cậu không thể yêu mình được, Landon à. Nàng nói qua đôi mắt sưng đỏ mọng. Chúng ta có thể là bạn, chúng ta có thể gặp nhau, nhưng cậu không thể yêu mình. Tại sao không? Tôi hét lên khản cả tiếng, không hiểu được chuyện này một chút nào nữa. Bởi vì, cuối cùng nàng cũng khẽ nói, mình ốm rất nặng, Landon à. Ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ, đến mức tôi không hiểu nổi những gì nàng muốn nói. Thế thì sao? Chỉ vài ngày là... Một nụ cười buồn lướt qua gương mặt nàng. Và ngay lúc đó, tôi hiểu ra nàng muốn nói với tôi điều gì. Mắt nàng không rời mắt tôi, khi cuối cùng nàng cũng nói những lời làm tâm hồn tôi chết lặng. Landon, mình sắp chết.